mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cúm A là một loại cúm mùa có biểu hiện giống với viêm mũi họng cấp và các loại cúm thông thường, nhưng có biến chứng nguy hiểm hơn nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Bài viết sau chia sẻ một số cách phân biệt cúm A với cảm lạnh hay viêm mũi họng cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Virus cúm A có thể lây truyền trực tiếp trong không khí thông qua đường hô hấp. Khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, các giọt bắn kèm theo virus thoát ra ngoài có thể tiếp cận người khác và lây truyền bệnh bằng việc hít phải hoặc chạm phải đồ vật có virus. Ngoài ra, một số người có thể bị nhiễm cúm A khi sử dụng chung vật dụng sinh hoạt với người bị nhiễm bệnh, ly, chén, muỗng, khăn, quần áo hoặc vô tình tiếp xúc với các đồ dùng trong nhà, nắm cửa, bàn ghế, sau đó đưa lên mũi miệng. Người tiếp xúc với các động vật có nhiễm cúm như heo, ngựa, gia cầm cũng có thể lây bệnh. Ngoài ra, việc tập trung nơi đông người như trường học, công viên, nơi công sở cũng là điều kiện để virus lây lan nhanh chóng. Các dấu hiệu của cúm A thường xuất hiện đột ngột và dễ nhận biết như ho, chảy mũi, nghẹt mũi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, hắt hơi, đau họng, đau nhức cơ thể. Đôi khi các triệu chứng này tự hết mà không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài nhiều ngày mà không cải thiện được, người bệnh cần đến gặp ngay bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị. Rất khó phân biệt sốt do cúm A với sốt do nhiễm virus khác, nhưng các trường hợp sốt cao do cúm A thường kéo dài hơn. Đối với những người có hệ miễn dịch yếu như người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai thì cần theo dõi kỹ vì trong một số trường hợp biến chứng của cúm A có thể gây tử vong. Hiện nay, khi bị sốt, đau đầu, chảy mũi, hắt hơi, đau họng, nhiều người lo lắng không biết là liệu mình chỉ bị nhiễm lạnh, viêm mũi họng cấp thông thường hay là bị nhiễm cúm, đặc biệt là cúm A. Trên thực tế, khi bị cảm lạnh hay viêm mũi họng cấp, bệnh nhân sốt nhưng thường dưới 39 độ C, không có cảm giác rét run. Trong khi bệnh nhân nhiễm cúm A thường sốt trên 39 độ C kèm theo rét run. Ngoài ra, bệnh nhân cảm lạnh hay viêm mũi họng cấp thường thấy đau đầu và đau họng, chảy mũi và ngạt tắc mũi từng lúc, hắt hơi ít. Bệnh nhân cúm A thấy đau đầu và đau người, nhất là vùng thắt lưng, chảy mũi và ngạt tắc mũi thường xuyên, có thể kèm theo đau sát mũi, hắt hơi nhiều. Khi có các biểu hiện đau đầu và đau họng, chảy mũi và ngạt tắc mũi từng lúc, hắt hơi ít, cần theo dõi sát sao. Người bệnh tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus Tamiflu khi chưa có chỉ định của các bác sĩ. Nếu các triệu chứng bệnh kéo dài nhiều ngày không cải thiện, người bệnh cần đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng. Bên cạnh đó, cần theo dõi khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng của cúm A, người bệnh có thể sốt cao gây co giật, bị viêm não, tức ngực, viêm phổi, giảm tiểu phế quản, suy hô hấp và làm nặng thêm các vấn đề về tim mạch. Một số ít gặp biến chứng đường tiêu hóa, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, những dấu hiệu chuyển nặng thường gặp ở cả người lớn và trẻ em gồm thở nhanh, thở rút lõm ngực, tím tái, hôn mê, co giật, nói sản. Nhằm bảo đảm sức khỏe và phòng bệnh, cần tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc, lau chùi bề mặt vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Cần uống đủ nước, tăng cường hệ thống miễn dịch, có thể sử dụng các loại nước lọc, nước trái cây hay đồ uống bổ sung chất điện giải. Nên tránh đồ uống có chứa caffeine vì chúng có tác dụng lợi tiểu khiến cơ thể bạn mất nước nhiều hơn. Nên dùng thức ăn dạng lỏng như súp cháo để cung cấp đủ chất làm tăng cường miễn dịch và có thể giúp làm giảm các triệu chứng của cúm. Nghỉ ngơi cũng là cách hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng hiệu quả và giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt. Vậy nên cần phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm khi bị cảm cúm và cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh cúm, đặc biệt là cúm A, là tiêm chủng hàng năm. Mỗi mũi tiêm phòng cúm có thể bảo vệ chống 3 đến 4 tuyếp cúm khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, viêm nướu răng gây viêm nhiễm đau nhức khó chịu. Tình trạng này để lâu, không kịp điều trị sẽ trở thành bệnh lý răng miệng nguy hiểm như viêm nha chu, áp xe răng, thậm chí mất răng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn một số nguyên nhân dấu hiệu nhận biết viêm nướu răng và một số biện pháp điều trị bệnh lý này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, viêm nướu răng là bệnh lý răng miệng do sự tích tụ của các mảng bám chứa vi khuẩn gây viêm mô nướu xung quanh răng. Tình trạng này gây kích ứng, sưng đỏ, chảy máu, thậm chí là mất răng do chủ quan không điều trị viêm chân răng kịp thời. Viêm nướu răng được xem là tình trạng viêm cấp tính phổ biến và là giai đoạn nhẹ của bệnh nha chu. Nguyên nhân thường gặp nhất của viêm nướu là vệ sinh răng miệng kém, dẫn tới các mảng bám hình thành. Mảng bám răng là một màng sinh học của vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn, nhưng cũng có thể là nấm, phát triển trên các bề mặt trong miệng. Việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa mỗi ngày loại bỏ mảng bám. Mảng bám răng cần loại bỏ hàng ngày bởi vì nó lại hình thành nhanh chóng, thường chỉ trong vòng 24 giờ. Các mảng bám lâu ngày sẽ tích tụ thành cao răng ở lại trên răng, càng kích thích lợi, một phần của mảng bám xung quanh các cơ sở của răng. Theo thời gian, nướu răng trở nên sưng và chảy máu một cách dễ dàng. Nếu không điều chỉnh thói quen đánh răng và dùng chỉ nha khoa tốt hơn, bệnh viêm nướu có thể trở nên ngày càng tồi tệ. Theo thời gian, lợi tụt ra khỏi răng, tạo ra các túi nhỏ. Những mẫu thức ăn nhỏ có thể mắc kẹt trong đây, gây nhiễm trùng, khiến răng bị lung lay hoặc phá vỡ phần xương giữ cố định, dẫn đến mất răng. Ngoài ra, viêm nướu răng còn có các nguyên nhân khác như do vệ sinh răng miệng kém, do thói quen hút thuốc, sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể như phụ nữ trong thời kỳ mang thai hay sau mãn kinh, do hệ miễn dịch bị suy yếu ở người mắc bệnh đái tháo đường, bệnh HIVS, bệnh ung thư, do tác dụng phụ của một số loại thuốc kháng sinh histamine, thuốc chống trầm cảm làm giảm tiết nước bọt có vai trò làm sạch vi khuẩn nên tạo điều kiện cho sự phát triển của vi khuẩn. Viêm nướu răng ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng. Sau đây là những dấu hiệu cơ bản mà người bị viêm lợi thường gặp. Hơi thở có mùi hôi khó chịu. Theo thống kê, nước ta có đến hơn 90% người dân bị hôi miệng từ mức độ nhẹ đến cao. Nguyên nhân có thể là do sự xuất hiện của cao răng, các mảng bám răng, vi khuẩn và những hạt thức ăn đang phân hủy trong miệng, khiến mùi hôi lúc nào cũng tồn tại ngay cả khi làm sạch răng miệng. Sưng tấy. Khi viêm dẫn đến tình trạng lợi bị sưng phồng lên, khi chạm vào dễ gây đau đớn, khi ăn chạm vào lợi gây cảm giác đau nhức khó chịu. Thay đổi màu sắc, viêm nhiễm khiến cho lợi chuyển dần từ màu hồng, nhạt sang màu đỏ hoặc đỏ sẫm. Dễ bị chảy máu, bởi sự viêm nhiễm nên dễ bị tổn thương, chỉ cần va chạm nhẹ như đánh răng, xỉa răng bằng tăm là lợi đã chảy máu cũng là dấu hiệu của căn bệnh này. Xuất hiện mảng bám cao răng, các mảng bám này bị lắng động bởi những vi khuẩn có hại bụng thức ăn và thường bám ở cổ răng, dưới nướu răng, kẽ răng, từ đó gây ra viêm lợi. Răng bị lung lay nhẹ. Khi viêm nhiễm kéo dài, phần nướu ở chân răng người bệnh yếu đi, chức năng bảo vệ răng của lợi cũng mất dần làm cho răng bị lỏng hoặc lung lay. Tụt lợi chân răng là khi giữa răng và lợi xuất hiện những khe hổng sâu, còn gọi là túi lợi. Những khe hở này là nơi trú ẩn lý tưởng của các mảng bám, thức ăn thừa, vi khuẩn có hại gây viêm lợi. Các giai đoạn sớm của bệnh viêm nướu thường có thể hồi phục bằng cách thải răng và sử dụng chỉ nha khoa đúng cách, súc miệng nước muối thường xuyên giúp ngăn ngừa hình thành mảng bám. Cách duy nhất để loại bỏ những mảng bám hình thành và đã cứng lại thành cao răng là đến bác sĩ nha khoa để làm sạch răng. Tại nhà, khi bị viêm nướu răng có thể dùng nước muối để súc miệng. Đây là cách chữa viêm đơn giản, dễ thực hiện. Chỉ cần pha 2-3 thìa cà phê muối vào cốc nước ấm khoảng 240ml, sau đó ngậm nước muối trong khoảng 2 phút để nước muối tràn qua các kẽ răng và nướu, rồi súc miệng lại thật sạch với nước sẽ làm giảm sưng đau nướu răng hiệu quả. Nếu tình trạng không thường xuyên giảm, cần đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và chỉ định phù hợp. Tùy từng trường hợp mà các bác sĩ sẽ chỉ định xem xét dùng kháng sinh, giảm đau, kháng viêm, giảm phù nề, vitamin. Sau đó sẽ chỉ định điều trị các nguyên nhân gây viêm nướu như sửa chữa các lệch lạc răng, chất hàng thừa, điều trị sang chấn khớp cắn cắt lại trùm. Trường hợp viêm quanh răng tụt lợi nhiều, xét ghép lợi, ghép xương. Để ngăn ngừa viêm nướu, chúng ta cần chải răng 2 lần một ngày, làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa hoặc thiết bị vệ sinh răng miệng chuyên dùng như máy tăm nước ít nhất một lần mỗi ngày. Bên cạnh đó, nên thăm khám nha sĩ định kỳ và lấy cao răng thường xuyên. Nếu có thói quen hút thuốc lá hoặc nhai thuốc lào, cần bỏ để giảm nguy cơ mắc bệnh viêm nướu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.